quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 292 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt, phần 15, căn cứ trên thư Galati chương 6, từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6, từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Làm việc lành chính là kết quả của những đời sống được dựng nên mới trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Như trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10 có chép: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Dẫu vậy thì đó không phải là một việc làm đơn giản, vì làm việc lành đòi hỏi cần phải có lòng sẵn sàng, phải hy sinh đi những điều riêng tư của mình để giúp ơn cho đối tượng mình cứu giúp. Nhiều người có thể đã cảm động tại thời điểm nào đó và mong muốn làm việc lành để giúp cho người khác. Thế nhưng khi đối diện với những áp lực của việc đòi hỏi cần phải có sự hy sinh để làm trọn việc lành, thì đã không thể tiếp tục mà phải dừng lại. Người Samari nhân lành đã để lại cho chúng ta tấm gương tuyệt vời về hình ảnh của một người làm việc lành cách không mệt nhọc. Ý nghĩa thứ nhất về sự không mệt nhọc làm việc lành của người Samari chính là tinh thần sẵn sàng đối diện với những rủi ro nguy hiểm đến bản thân, đồng thời sẵn lòng hy sinh đi thì giờ, công sức và vật chất của riêng mình. Ý nghĩa tiếp theo của sự không mệt nhọc làm việc lành mà sứ đồ Phaolô nói đến ở đây chắc chắn chính là sự trung tín, chịu khó làm việc lành tới nơi tới chốn cho đến khi việc lành được hoàn tất. Chúng ta nhận thấy ý nghĩa đó qua chính sự mô tả của Kinh Thánh về câu chuyện của người Samari nhân lành trong Phúc Âm Luca chương 10, từ câu 30 đến câu 35. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịch lại, đoạn cho cưỡi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơ nhê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Đó là Phúc Âm Luca chương 10, từ câu 30 đến câu 35. Câu chuyện quen thuộc này cho thấy hành động người Samari sẵn lòng dừng lại trên đoạn đường vừa xảy ra vụ trấn lột dữ tợn để cứu giúp người bị nạn này đã rất đáng được khen ngợi. Thế nhưng, việc lành của người Samari không chỉ dừng lại ở việc băng bó, giúp đỡ người bị nạn cách tạm thời ngay chỗ đó mà thôi, nhưng còn là tiếp tục cho đến khi đem đến kết quả tốt nhất, an toàn cho người bị nạn. Người Samari nhường phương tiện di chuyển duy nhất của mình đặng cho người bị nạn được cưỡi lên, rồi đưa đến một nơi an toàn là nhà quán để tiếp tục nhận được sự giúp đỡ tốt hơn tại nơi đây. Tất nhiên, để có được sự chuẩn bị chu đáo như vậy, thì người Samari này phải bỏ ra một số tiền của cá nhân mình để thuê chỗ trong nhà quán và thuê người chăm sóc. Chưa dừng lại ở đó, sau khi lo xong xuôi những công việc cá nhân mình, thì người Samari hứa sẽ quay trở lại để tận mắt nhìn biết chắc chắn rằng người bị nạn đã được phục hồi. Và nếu có phát sinh thêm chi phí, thì người Samari này cũng sẵn lòng trả thêm cho đủ. Cả một quá trình đòi hỏi phải có sự hy sinh về thì giờ, công sức, tiền của và cả tấm lòng sẵn sàng làm việc lành tới cùng. Nhưng người Samari không hề tỏ ra mệt mỏi, nản lòng. Người Samari nhân lành cho chúng ta nhớ đến hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã không hề mệt nhọc hay nản lòng để luôn bày tỏ sự tốt lành cùng các môn đệ. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 30 đến câu 35 ghi lại câu chuyện như sau. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Giê-xu và môn đệ đi ra mà lên núi Ô-li-ve. Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Phi-e-rơ thưa rằng: Dẫu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đệ đều nói y như vậy. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 30 đến câu 35. Chúa Giê-xu đã dùng suốt thời gian của chức vụ để hết lòng đối xử cách tử tế cùng các môn đệ. Dù biết rằng trong thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa thực sự trở nên tốt đẹp như điều đáng phải có. Thế nhưng, việc chờ đợi đến thời điểm các sứ đồ sẽ thay đổi và trở nên xứng đáng trước tình yêu của Chúa đã là một thử thách rất lớn, đòi hỏi nơi Chúa một tình yêu tuyệt đối, lòng bao dung cùng các môn đệ của mình rất lớn để có thể trung tín mà chấp nhận họ trong thời điểm hiện tại. Thế nhưng sự thử thách về lòng trung tín của Chúa đối với các môn đệ còn vượt trội hơn đến nỗi không chi ví sánh được khi Chúa biết trước rằng rồi tất cả sẽ bỏ Ngài phải chiến đấu cô đơn trước sự tàn ác, bách hại của kẻ thù cho đến chết. Không những thế thôi, Chúa còn biết trước, trong số những người Ngài đang hết mực yêu thương, sẽ có người phản nghịch, bán đứng và chối bỏ Chúa. Thế nhưng, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Bởi cớ đó, Chúa không hề mệt nhọc hay nản lòng mà không tiếp tục yêu thương, lấy việc lành mà hết mực đối xử tốt cùng các môn đệ của mình. qua hình ảnh người Samari nhân lành cho chúng ta được sự khích lệ lớn về tinh thần không mệt mỏi, song cứ trung tín để làm việc lành tới nơi tới chốn cho đến khi trọn vẹn. Trong một ý nghĩa khác của việc làm lành còn là đối xử tử tế, tốt lành cùng người khác. Chúng ta học được tấm gương vĩ đại qua hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đối xử tốt với các môn đệ cho đến cuối cùng, ngay cả khi biết rằng họ đang dành những thái độ bất xứng cùng với Chúa. Nếu làm việc lành trong điều kiện dễ dàng thì có thể rất nhiều người sẽ làm được. Thế nhưng dù phải đối diện với những đòi hỏi cần phải trả giá, hy sinh và nhất là tinh thần bất xứng của đối tượng mình đang yêu thương mà vẫn không nản lòng, cứ đối xử tốt lành cùng mọi người thì đó chính là tinh thần rất cao đẹp theo gương của Chúa Giê-xu. Thấm nhuận lời dạy và gương sống của Chúa nên sứ đồ Phao-lô đã dạy con dân Chúa rằng chớ mệt nhọc về sự làm lành. Bài học áp dụng. Bài học làm việc lành là một lời nhắc nhở kêu gọi tinh thần cần phải làm việc lành cùng người lân cận vì đó là điều Chúa muốn. Không dừng ở lại đó, ý nghĩa về việc làm lành còn đưa chúng ta đến với những thách thức cao hơn. Đó là khi đối diện với những khó khăn đòi hỏi phải tốn rất nhiều thì giờ, công sức, tài chánh, thì chúng ta có mệt mỏi, sờn lòng mà dừng bước hay không? Hãy nhớ đến tấm gương của Chúa Giê-xu. Dù đối tượng đang nhận ơn của Chúa có đang có thái độ bất xứng cùng Ngài, hay thậm chí là đối xử tệ bạc với Chúa đi chăng nữa, thì lòng yêu thương của Ngài đối cùng họ cũng không phôi phai. Đây cũng chính là điều mà mỗi người chúng ta đã nhận lãnh được từ chính cách mà Chúa đã đối đãi cùng mình. Vì vậy cho nên mỗi người con Chúa cần mặc lấy tinh thần đó mà tiếp tục giữ lòng trung tín, không sờn lòng để tiếp tục đối xử tốt lành, làm việc lành không hề mệt nhọc, sờn lòng với tình yêu của Chúa để tiếp tục giúp đỡ người lân cận mình. Hãy nhìn lại cuộc đời sống theo Chúa của mình để nhận ra mình đang nản lòng trước những khó khăn, thử thách nào mà không thể tiếp tục làm việc lành. Ai là người đã làm mình cảm giác bị tổn thương hay không thể đối xử tử tế với họ nữa? Hãy học theo gương Chúa Giê-xu và bắt đầu khôi phục lại ngay từ hôm nay để chúng ta luôn sống với tinh thần chớ mệt nhọc về sự làm lành. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 293 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sẵn luôn hay suy tư đây, sẵn sàng thân tâm não này, sẵn đứng vững vàng nơi cha ưa vui, sẵn chịu đau khổ nào lùi, sẵn tiến sẵn thôi theo ơn cha sai, sẵn tròn phần tôi tớ. Cần cao hay giao kim ngôn, sẵn vực muôn muôn linh hồn, sẵn sông sẵn trên luôn luôn an tâm, sẵn sàng nghìn Chúa phục lòng, sẵn tiên sẵn thôi theo ơn cha sai, sẵn tròn phần tôi tớ. Linh nhiên.